Đây thì Phật mới dạy thêm cho người gọi là độn căn, tức là nếu mà chúng sanh độn căn ở đời sau, tâm muốn cầu đạo mà chẳng được thành tựu là do nghiệp chướng trước kia, vậy phải siêng năng sám hối, luôn giấy lòng mong mỏi trước là đoạn trừ yêu ghét, tật đố, vua nịnh, cầu tâm vươn lên. Đối với ba pháp quán, tùy học một thứ, pháp quán này chẳng được thì lại tập pháp quán kia, tâm chẳng có buông bỏ, lần lượt cầu chứng ngộ. Tức là người mà độn căn, tức là căn tánh hơi chậm lục, nhưng mà cũng có tâm là muốn tu hành, nhưng mà vì chậm lục đó cho nên là tu mà nó không có thành tựu, thì biết rằng đây là do cái nghiệp chướng từ trước đó, nó che, nó ngăn, thì biết vậy đó, thì sao? Thì mình cũng phải chuyển, chứ bởi vì nghiệp là nó từ tâm mà tạo, cho nên là cũng từ tâm mà chuyển, chứ không phải là biết vậy rồi không có tu được, rồi thối tâm, không phải vậy. Cho nên đây là Phật dạy, là thứ nhất á, là phải thành tâm siêng năng sám hối, là người ta biết là do cái nghiệp chướng của mình, cho nên phải thành tâm siêng năng sám hối, tức là có tâm ăn năn sám hối, mà có tâm ăn năn sám hối tức là có chuyển tâm, tức là không muốn đi theo cái con đường tội lỗi, con đường mê lầm đó nữa, thì đó tôi là một bước tiến rồi. Rồi thứ hai là luôn giấy lòng mong mỏi, tức là luôn mong muốn để mà tiến lên, chuyển hóa những cái mê lầm đó, chứ không phải là gọi là cúi đầu hay là nhắm mắt buông xuôi theo đó. Đó, có cái mong mỏi để mà tiến, để mà chuyển. Cho nên đây nói là trước là đoạn yêu ghét, tật đố, vua nịnh, cầu tâm vươn lên. Tâm yêu ghét thì nó khiến, tức là có cái tâm yêu ghét đó thì nó khiến cho tâm nó thiên lệch, nó ích kỷ theo cái ta, thì vậy tức là nó mất, che mất cái tánh gọi là tánh giác sáng suốt. Thì cái chỗ này ở trước là Phật cũng đã dạy nhiều lần là phải trừ cái tâm yêu ghét đó. Còn tật đố thì đây là cũng là cái tâm mà gọi là nó hẹp hòi, nghĩa là ganh ghét đó, ganh tị rồi đó, nghĩa là chỉ muốn có mình tốt thôi mà không muốn ai tốt hơn mình, cho nên là thấy tốt hơn là có tật đố. Đó, thì cái này là cũng là nó chướng, nó che. Đó, nghĩa là khi thấy người khác thành công á thì không vui, hoặc là thấy người khác là tu hay được, hoặc là được khen ngợi thì mình cũng thấy cũng khó chịu, tức là không có gọi là không có cái tùy hỷ. Đó, thì như vậy tức là tâm nó thu hẹp vào trong cái ích kỷ, cái ngã này thôi. Cho nên đây là phải tập có cái tâm gọi là tùy hỷ đó. Tùy hỷ tức là mở rộng tâm đến với mọi người để mà cùng nhau cái tu tiến. Nhưng thấy người tu hay thì mình vui mừng, nghe là có những huynh đệ mà họ tu có kết quả như vậy, càng khích lệ thêm cho mình. Hoặc là thấy người khác thành công thì mình cũng vui với cái sự thành công của người. Thì vậy là tâm nó được nghe là an ổn, nó vui vẻ thì tu nó càng tiến thêm. Đó. Chứ còn nhiều khi thấy người khác hay chút hơn mình cái thì không vui, hoặc là sanh đố kỵ, tật đố đó, thì cái đó là nó chướng ngại. Rồi cái tâm vua nịnh thì tức là thuộc về cái tâm nó cong queo, nó giả dối, thì cũng không hợp với đạo. Chính những cái tâm đó làm chướng mình. Bây giờ chuyển qua nó để cởi mở ra thì nó thông, nó hết chướng. Thì như vậy đối với ba pháp quán đó, tùy học một pháp quán một thứ, thì pháp này mà không được thì đổi qua pháp kia, tức là khéo ứng dụng thay đổi để cho nó thích hợp. Nó ứng dụng pháp này nó không hợp thì chuyển qua pháp kia cho thích hợp. Mình là quyết tiến cho đến cùng, chứ không có gọi là bỏ dở, không có thối tâm. Nghĩa là phải có cái ý chí gọi là kiên trì, coi như là quyết là phải thắng thôi. Chỉ có con đường gọi là tiến tới để mà sống ra thật sự trở về được cái tánh viên giác. Đó. Cho nên đây Phật nói là tâm chẳng buông bỏ, lần lượt là cầu chứng ngộ. Kế là bài kệ lặp lại, thì bây giờ Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên mà nói bài kệ: viên giác ông nên biết, tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng thì trước phải kết ba kỳ. Tức là người nhắc nhở dạy không, người chúng sanh đó muốn cầu đạo vô thượng đó thì phải lập kỳ hạn để mà tu tập. tức là hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn, nó có ba kỳ để mà gọi là chuyên tu dứt những cái duyên ngoài. Thì trong đó thì mới sám hối nghiệp vô thủy trải qua 21 ngày, sau đó chánh tư duy, chẳng phải cảnh được nghe thì trọn chẳng nên chấp lấy. Tức là dạy là trước là phải sám hối, sám hối những nghiệp chướng từ vô thủy đến nay đó, cho thân tâm nó được tịnh hóa, rồi mới là chánh tư duy, tức là suy nghĩ chân chánh đúng pháp như kinh đã dạy. Thì trong đó nếu mà nó có trong lúc đó, lúc tu đó mà nó có hiện ra những cảnh giới gì khác lạ, không đúng với chỗ mà Phật dạy trong kinh nói, thì phải ngừa để mà không có chấp lấy theo đó thành bệnh. Thì rồi trong ba pháp tu thì Samatha là tột lặng, Tama là chánh nhớ giữ, Thiền Na rõ sổ môn, đó gọi là gọi ba tịnh quán. Tức là đây là nói tóm tắt ba cái pháp môn đó. Thì Samatha tức là chỉ thì tức là giữ tột vắng lặng đó, còn Tama Bát Đề là quán thì luôn nhớ giữ, nhớ giữ tức là suy nghĩ nó trơn chánh, không có để dính vào các cái tướng. Rồi còn thiền na thì dùng sổ tức khéo ứng dụng cho thật là tinh tế, chứ không phải là chỉ dừng ở trên cái đếm hơi thở thôi. Thì đó gọi là ba môn gọi là tịnh quán. Nếu hay siêng tu tập, đó gọi là Phật ra đời, độn căn chưa thành tựu, thường phải siêng sám hối, vô thủy tất cả tội, các chướng đều tiêu diệt, cảnh Phật liền hiện tiền. Tức là khéo siêng năng tu tập ba pháp như Phật dạy đó thì gọi là Phật ra đời, tức là đó là con đường giác ngộ thành Phật. Nếu mà người nào độn căn có chướng ngại đó thì phải gọi là siêng năng sám hối để mà tịnh hóa thân tâm, các chướng nó cũng tiêu rồi thì tu hành cũng thành tựu, chứ không có thối tâm, không có chán nản. Đó là chương gọi là chương viên giác. Thì từ trước đến đây đó, Phật gọi là dạy phần gọi là chánh tông trước, dạy về những cái vô minh như từ vô thủy như thế nào, chấp thân này là ta, tâm này là ta, rồi để biết rõ những cái bệnh trên cái đường tu, dạy những cái phương tiện, những phương tiện sai biệt để ứng dụng, không có làm lẫn những cái bệnh trong khi tu, rồi những cái cảnh giới nó hiện ra. Đó. Thì coi như đến đây á là cũng coi như là đầy đủ. Thì qua tới cái chương gọi là hiền thiện thủ đó, là thuộc về từ chương này thuộc về cái phần lưu thông.